ติสิกขาปะทังสัมมาทิยามิđệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Acinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacariya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chappamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura merayama chappamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikara bhojana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala bhojana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natchayita vadita visu kadatana ma la ranta vilebana dharana mandara vipu sanatthana. Veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayita vadita visu kadasana mala yanta vile banakarana mandala vipusana thana. Veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ukya sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ukya sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Imang athang gathamanna gathang buddhabban yathang upo sathang imang charateng imang chariwasang kamadeva pirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apa sika badani upo sapa si balakse na iman jarapan iman jadipasang satukang katawa apa madena samar kitab bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ga tan yan tê, si lê na ko ga sa ma da, si lê na ni ko tan yan tê, ta sma si ra ngư sôn ha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dứt lòng trì giới tịnh thanh.
Tha thực ta thực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật phát thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tham hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật phát thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tham hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật phát thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm tham hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa buddha nukhavena sada sati pangwan tu te. Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa dhamma nukhavena sada sati pangwan tu te. Bhagavato sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa sangha nukhavena sada sati pangwan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự hạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm sinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
sa thụ sa thụ sa thụ. Dạ nam mô Bố Thầy á, nam mô Tham Ma á, nam mô Thần Thầy á, con xin hảo, xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính cảnh lễ tri ân để đức minh hạnh là thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát hoan trai giới cho chúng con hôm nay. Con kính cảnh lễ thượng tọa tự siêu, con kính cảnh lễ thượng tọa giác đẳng tộc đức chi tôn biết. Và bây giờ thì con xin phép được nhường microphone cho chi chúng ngày hôm nay để tiếp tục chương trình. Dạ nam mô Bố Thầy. Dạ nam mô Bố Thầy, con xin hảo, con thành kính đảnh lễ chư chi tôn thiền đức, con xin chào quý đạo hữu, con xin được sám hối và kính bạch chư tăng, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh mũi tên do thượng tọa giác đẳng giảng giải. Lẽ ra thì ngày hôm nay ngày của thượng tọa tuệ siêu, nhưng mà có sự quán chuyển, thượng tọa tuệ siêu sẽ giảng bài kinh Pháp Thiết Giá vào ngày Chủ Nhật, và hôm nay chúng ta học bài kinh mũi tên. Chúng con kính đảnh lễ tuân thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ đi dẫn nhập bài học nam mô Bố Thầy.
Nam mô Bố Thầy. Cái đại lễ Đức Phật, cái đại lễ do Pháp, cái đại lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng tôi và Thượng tọa Giác Đẳng có sự vắng đổi vì ngày Chủ Nhật Thượng tọa Giác Đẳng bận công việc không có thuyết được, nên hôm nay Thượng tọa thuyết thay cho ngày Chủ Nhật. Hôm nay chúng ta học về bài kinh mũi tên. Hôm nay quý vị mũi tên được nói trong kinh điển để tăng lắm. Đức Phật thường dùng cái hình ảnh này để thí dụ vì cái phi não. Bởi vì mũi tên một khi đã bắn ra khỏi cái cung mà trúng người nào thì nó sẽ đem lại cái cảm thật khổ cho người đó, cũng như phi não nó chi phối người nào thì người đó sẽ bị khổ đau. Cho nên người tu tập là phải nhổ bỏ cái mũi tên đó, hay là bẻ gãy cái mũi tên đó. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta vừa rồi đã được nghe phần đầu bây giờ thì chúng ta lại nghe tiếp của phần thứ hai, cái phần những cái kết tiếp. Nhưng mà những bài kệ này xem như là những cái bài kệ động tâm, gọi là tâm quy chánh giác gà hà những cái phiền não, nhất là cái phiền não sầu buồn, đấy là một mũi tên. Khi mà ông Thiện Nam người hộ độ cho Đức Phật, ông ta có một đứa con trai chết, ông ta sầu thảm thương nhớ con mà bỏ ăn trong 7 ngày. Đức Thế Tôn vì lòng bi phẫn, ngài nghĩ rằng ngài sẽ đến để nhổ cái mũi tên đó trong ta, mũi tên phù, và ngài đã đi đến tại tư gia cũng chỉ nào là thiên pháp. Những bài kệ này đã được đem làm kinh tụng ở trong một loạt bài kinh tăng quê kinh gia gia hà, tức là bất kể động tâm người nghe học nhớ thuộc lòng để chúng ta quán tưởng thường xuyên. Nhờ như vậy mà chúng ta có thể nhổ bỏ được mũi tên sầu muộn khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp cái cảnh sanh ly tử biệt không có. Vậy kinh tịch lợi là như vậy. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc tiếp tục bài kệ trong kinh mũi tên tăng lễ của xuất phát, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Phật tử Di Đà vị giảng sư của chương trình hôm nay ở tổ thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, con xin được phép đọc tiếp bài kinh mũi tên Salasutta, phân đoạn 581. Như vậy thế giới này bị già chết chi phối, do vậy bậc nhiều trí biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc đem lại lợi ích gì? Kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không với sầu nước mắt, khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị gia hại. Ốm yếu sắc gia tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sầu chi phối. Hãy xem các người khác đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đầy hoảng sợ. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định tánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con ở đây bỏ mạng sống. Do vậy sau khi nghe Bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than vang, khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau: ta không còn vị ấy. Như nhà lửa bị cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc hiền trí, có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên, mũi tên là than khóc, tham cầu, tư sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm vị ấy đạt được sự an lành yên tịnh, vượt khỏi mọi u sầu, tâm không sầu tịch tịnh. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Khi mà niệm siêu chuyện, anh niệm siêu tập tu siêu, anh niệm siêu tập được thành tựu tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học về tình mũi tên. Như sư tập tu siêu đề cập là lẽ ra, hôm nay là ngày giảng sư tập tu siêu, nhưng mà vì chủ nhật thì chúng tôi vẫn nên sẽ được hoàn thiện. Sư tập tu siêu sẽ dạy ngày chủ nhật và hôm nay chúng tôi giảng. Thứ tự là đối với chúng ta có nhiều sự phiền não sầu khổ, nhiều như là chỉ phải chấp nhận. Và người ta nói rằng thời gian là một liều thuốc tiên, có nghĩa là khổ quá không biết phải làm gì, chỉ cần phải chịu đựng, mình phải than khóc, mình phải tiếp tục chấp nhận. Để đến khi năm dài tháng dài, từ từ cái khổ nó sẽ vơi đi. Nhưng mà riêng với Phật pháp thì thiền quyết chân chánh giúp cho chúng ta giảm thiểu được cái khổ. Cái nghĩa về mà đôi khi những phiền muộn nó trở thành một điểm tựa, nó trở thành một cái chất bụi để thắp sáng vị giác của chúng ta. Ở đây Đức Phật nghe dạy một phương pháp mà có thể nói là rất khác với nhiều tôn giáo và rất khác với cái thái độ của người Phật tử ngày hôm nay. Ngày hôm nay người ta thường hướng về khổ, ngày hôm nay người ta thường mong mỏi cái gì đó như là ông phúc thiên liên để mà an ủi. Nhưng mà chính thời Đức Phật còn tại thế thì ngày đặc biệt dạy những người Phật tử, dù là xuất gia hay là đại gia, nên dùng cái sức mạnh của trí tuệ, dùng cái sức mạnh của sự hiểu biết để phục vụ nhiệm vụ sau mùa phiền não. Ở trong trường hợp này là cái chết của một người thân. Thành ra thì cái khổ nhất của người thân đó là điều mà chúng ta nghĩ là khi ra đi bệnh viện không thể tìm được gì. Nếu chúng ta có cái gì đó chúng ta rất là quý mà nó mất rồi. Chúng ta nhớ có một Phật tử nhưng vào ngày sinh nhật một người cậu tặng cho một cái máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh này rất là thích, mà đồng thời người cậu đó cũng là người ở Phương Mai, cho Phật tử này lớn lên đi học, và giờ nó rất thương người cậu. Rồi khi đi chụp hình ở bên ngoài, ở trong lúc vô ý bị chụp chân ở trên cây cầu, thì thứ gì người khác đỡ thì không sao, nhưng mà cái chụp hình thì nó là rơi xuống nước, và chỗ là chỗ sâu kiểu như là mất hẳn hoàn toàn. Thì bị này rất là buồn, buồn vì một cái vật kỷ niệm. Bây giờ mặc dù có tiền nhưng mà ông cậu chết rồi, và cái máy đang chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, nên bị này buồn nhiều ngày nữa. Nó là một cái vật quẻ thân thôi, một cái ảnh chụp ảnh. Nhưng mà riêng về những người thân của mình, chúng ta lấy ví dụ như là chúng tôi ở gần nghề và phục vụ nhé, 40 năm ngày đối với chúng tôi là một bậc thầy, nhưng mà vì cái tình của thầy, vì tình thương của thầy, bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi đi trên những con đường mà ngày xưa ngày từng đi, ngày từng có mặt, và cái nhận thức mà nghĩ rằng ngày sẽ không nhiều vĩnh viễn, thì bệnh viện không bao giờ trở lại, mà mình mất về bệnh viện thì là chuyện đó không có tránh khỏi khi chúng ta nở buồn. Người rất tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà Đức Phật này dạy một người vĩ đại thì có thể dùng cái trí tuệ của mình để mà nhận thức, để mà vượt qua. Tôi giúp bệnh viện ngày hôm nay thì thứ gì về cái đầu tiên là như vậy thế giới này bây giờ rất chi phối do người ta bất tín biết lời nơi không sợ. Điều đầu tiên là chúng ta hiểu được cuộc sống là như vậy, cái bản chất sinh diệt cũng là như vậy. Mình không bỏ một sự vật thì sự vật cũng bỏ mình, và ở đây nó mang tính phổ quá, nó ổn định một chút, vừa là giàu nghèo sang hèn già trẻ thì cũng sinh ly tử biệt là một chuyện ác hẳn. Hiểu cái định lý sự thật lắm, để hiểu cái chung đó nó sẽ làm chúng ta giảm bớt đi những cái khổ. Bởi vì ở trong những cái bài kể về vô thường khổ vô ngã có những câu như là tự tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới không phân sớm là gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên, tự tánh khổ não bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới không phân sớm là gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên, tự tánh vô ngã, vô chủ, vô nghiệp, phổ cập pháp giới không phân sớm là ba cõi nhân thiên. Thì chúng ta thì chúng ta thường quán tưởng là những chuyện tướng vô thường khổ não vô ngã thì đủ khắp nơi, và đó là một điều tự nhiên, thì chúng ta sẽ giảm đi cái thái độ và chúng ta gọi là mê chấp. Mê chấp cái gì đó là cho chúng ta khổ. Cũng như thế thì mình sống ở chỗ con người thì có thay đổi, có khi người ta như vậy, có khi người ta thấy khác. Có những người mà khi gặp một sự thay đổi nào đó thì họ đâm ra hận thù, họ đâm ra cay đắng đối với cuộc đời. Nhưng nếu một người hiểu rằng sự thay đổi nó cũng chỉ là như vậy, thì thật ra rất là an lạc. Chúng tôi có quen với một gia đình cái bình này có một vài cái sự đau buồn xảy ra, là anh phục tử thì bỗng nhiên anh có người vợ bị đau ung thư gan. Phúc thì không biết là ung thư gan ung thư thận gì rồi qua đời. Có một lần anh tâm sự với chúng tôi rằng khi người vợ mất thì anh từng nghĩ trong lòng là ở trong cuộc sống này nó có nhiều cái sự chia tay lắm, chia tay vì bệnh, chia tay vì hoàn cảnh, chia tay vì sự phản bội, chia tay vì cách biệt bất xa. Một người vợ đang sống hạnh phúc ở bây giờ ra đi vĩnh viễn thì là một nỗi buồn. Nhưng mà anh cứ nghĩ là nếu một đôi chồng sống lúc nào đó mà có không cần phải không bỏ cuộc chia tay thì nó cũng buồn. Thì nói cách khác là anh liền nhận thức rằng và cuộc sống nó vốn là như vậy, người ta không chia tay cách này, chia tay cách kia. Thậm lâu khi mình có tự thấy rằng cái sự chia tay như vậy đó xem ra là tình trạng dưới những chiếc hồ rất nhạt không về nhau của chồng. Thì nếu một hành giả mà tu tập cái sự luôn quán tưởng cái chính phủ á của sự chết, chúng ta đọc lại những chuyện nhìn kỹ trong kinh là bác biết bàn nói về những điều thật cuối cùng của đức Phật. Bản thân của tôn giả Lan Đa cũng cảm thấy buồn khi đức Phật này cho biết rằng ngài sẽ viên tịch. Và đối với người từ hoàng tộc Ma La đi đến Chư Thiên cho đến Phật thì tiếp theo mà chưa hoàn toàn giác ngộ cũng cảm thấy sầu muộn vì sự ra đi cũng thấy sầu. Thì thứ gì chúng ta nên thường quán tưởng sự chết, quán tưởng sự chết khổ á, đó là tình tướng của sự chết. Để chúng ta giảm thiểu đi những sau một. Trong một bài thứ hai tiếp theo, anh không biết con đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã anh khóc cùng lệ. Đấy cũng là một cách nhìn khác, một cách nhìn rất là thú vị. Cuộc sống thì có đến và có đi. Như người ta nói, sanh khí tự quy, sống lệ pháp lệ. Lần đó vì những người thì chúng tôi cũng phải nói rằng nó có một điểm thú vị là ở trong phản văn thì chúng ta có cái chuyện là a cái thật sự thật là đấy là đế kiểu đi đến chúng tôi sẽ sanh và đi chuyện sẽ chết. Còn người Việt Nam thì chúng ta chỉ nói là có lợi khác về sanh ký tử quy thì số lợi chỉ cần thì sanh là mình gửi tạm còn thì sanh thì, nhưng mà mình chết đi thì mình trở về. Nhưng việc giống như là người Việt Nam khi mình nói ra xa lộ thì mình nói rằng ra xa lộ, nhưng người Mỹ thì nó là mua xa lộ. Dạ, người Mỹ thì là ad, là tinh thần phi viên thần là vô sự, mình mới ra xa lộ. Mình đang lái xe, xe lộ và mình muốn rời khỏi xe lộ thì mình nói là đi vô tức là Mỹ thì họ nói là exit rồi đi ra. Bộ chúng ta có thể nói gì mà nó từ cái văn hóa. Nhưng sau đi nữa thì phải có đến có đi, có sanh thì có tử, là vì chắc chắn đó là hai cái đầu mối của một con đường. không bao giờ có trường hợp là ai ai chữa lớn mà không có đi, không bao giờ có trường hợp là sự hiện hữu, nó chỉ có nó chỉ là sự có mặt của cái diệt hoặc là cái sanh, nó phải có cả hai là sanh và diệt. Một cái gì ai không biết không được, đừng đến và đừng đi, do không thấy hay cả, ai cũng không được. Đó là bài kệ mà chúng ta từ ra lâu lâu sẽ gọi quốc vị, cái gì có sinh thì có gì. Người ta sinh ra thì phải có người ra đi, rồi tất cả chúng ta sẽ rời bỏ cái gì này. Rồi không sớm thì muộn, không sớm thì muộn tất cả chúng ta không sẽ rời bỏ cái gì. Chân tâm với kẻ ngồi đó, tinh sư vui sướng, ngồi đó là được. Cái vật này, đây là hình ảnh của người một đồng, buổi sáng ngồi đó hai lần, cũng như tự thần rồi lùi chúng ta đi vào cái chết. Có lần, chúng tôi nói chuyện với người nghĩa, nói cái này cũng 80 ngoài tuổi. Ngày nói, ở cái tuổi khúc này, ngày chín ngày nghe rất là nhiều sự ra đi của những người nghe, thì những người nghe có khi cũng từng tuổi 70, 80 sự ra đi rất là nhiều, và đặc biệt sống ở trong chùa thì trên từng kinh cổ siêu thì chúng ta cũng thấy sự ra đi rất là nhiều, và như vậy rất là tuyệt vời. Chúng ta nên quán tưởng cái gì có sanh sẽ có gì, có đến sẽ phải có đi. Đó là chắc chắn. Bởi kể 183 nhất thực sự sáng không nên là lợi ích gì. Cái ngu thì hệ mực người có mắt sẽ làm, không có sầu nước mắt khi nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, tâm càng bị gia hại. Cái câu năm 183 thì nói rằng nếu mà cái chuyện khóc lóc, cái chuyện thương tích kể lễ mà nó khóc chưa ít gì đó, thì một cái chắc chắn cũng là nhưng ở đây cũng có lợi gì hết, thành ra tôi không có một cái bộ kinh tế không có làm. Thì ta nói khóc nhiều thì đau khổ sẽ giảm thêm, nhưng sẽ giảm đi, khóc sẽ làm bơi đi nỗi khổ. Nhưng nếu Phật thì nói khóc không làm bơi đi khổ, không biết sầu nước mắt khi người không an tịnh, người tâm mình không an tịnh thì luôn phải khóc, khổ càng thêm tăng trưởng, thân càng bị gia hại. Để khóc gì chỉ làm tâm mình phải phiền não, là thân mình bị tổn thương. Có nhiều người thứ gì khi mà người thân ra đi họ rất tiêu tùy thế rõ, tự mình làm khổ mình, mình hiểu rằng như vậy nhưng mà không làm gì được. Tấu yếu sắc gia tái tự mình hại chính mình, cái chết không được khổ ta không thể tuổi. Chúng ta không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ càng vinh khổ, cái chết càng bị sầu chi phối. Ở đây thì chúng ta hay được cái chết chỉ nhắc đến một điều là chúng những người khóc khóc nó không lợi cho mình mà khóc không lợi cho người chết. Có nhiều người chúng ta quen cái phong tục mình đúng qua thì cái người chết sẽ phải khóc lóc thê thảm một chút mới nói là mình thương người thật, thậm chí còn thê thì khóc lớn gì không biết phải quay lại được, thật ra thì không tốt. Thế này với chúng ta không lợi ích cho người qua bạn mà còn hại chính mình nữa. Bây giờ có nhiều con nghĩ về chúng ta bị chút xịt, dạ, chúng ta bị chút. chúng tôi có thể kể thì chúng tôi chút xíu đi. Mà Thầy Tổ Tử Sư không biết Thầy Tổ có ở trên máy không? Nếu Thầy Tổ Tử Sư đang có mặt ở trên máy thì Thầy Tổ có thể giúp tiếp lời cho khoảng chừng 10 phút để đang có một việc bận chút xíu. Không biết Thầy Tổ Tử Sư có mặt ở trên máy không? Dạ, sao chú? Cứ đến giờ Thầy Tổ có thể giúp cho tiếp lời khoảng chừng 10 phút để trở lại. Dạ.
Anh xin bạch sư chị cùng đức thầy các vị. Tiếp theo là bài kệ năm trăm bốn. Có lẽ bút về kể này chúng ta nhắm chung một tí. Nếu thật sự than khóc đêm này là ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người không mắt sẽ là đối với sầu nước mắt khi mà tâm an tĩnh, không đối sầu nước mắt khi mà tâm tĩnh khổ cả tâm dưỡng thêm thân tàn gia hại ấm yếu sắc gia tán tự mình hại chính mình, kẻ chết không được họ than khóc thật của. Chúng sinh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rơi sẽ tâm bị sầu chi phối. Ở đây cho mọi người bốn bài kệ này để nói đến một ý nghĩa khi mà người thân của chúng ta mất đi, nếu chúng ta có than khóc thì cũng chẳng có lợi ích gì cho người đã chết. Và trái lại, còn làm tổn hại cho chính mình bởi vì mũi tên sầu buồn, nó sẽ làm cho kiệt sức hoặc là không thể điều trị hết mọi. Nắm được ý nghĩa đó nên chúng ta phải biết xử sự như thế nào khi mà gặp cái cảnh xem như tiếng gì. Sau mũi là một mũi tên. Nếu như chúng ta khóc lóc sầu muộn là chúng ta khổ. Câu chuyện này chúng ta cũng nhắc lại một ông bác hồ bảo trẻ là cha của cụ mất của đấy. Khi mà đứa con lâm bệnh thì ông bác hồ bảo trẻ này vì tiếc của nên không dám bỏ tiền ra để chạy thầy chữa bệnh cho con. Ông ta chỉ đi dò hỏi xem có nếu gặp bệnh như vậy và uống thuốc gì thuốc gì. Người ta biết cái tánh con bác hộ đó cho nên người ta không có chỉ cho thuốc mà ta chỉ nói xuống. Ông ta nghe theo mới về ký lá cây đó lấy nước cho con uống. Chẳng bao lâu con mắt của đại lý đã lâm vào tình trạng nguy kịch để sắp chết. Khi đó mắt của đại lý đang nằm ở ngoài mái hiên nhà thấy một ánh sáng lạ soi mặt ra thì gặp Đức Phật bước lên đỉnh núi Đức Thế Tôn hộ tăng sanh lực của trời. Và khi tỉnh mắt của Đức Phật theo dõi và biết được người cha bọn trẻ của mình ngày nào cũng ra ngoài tham ăn vụ địa ăn cọc. Lúc đó để cảnh tỉnh người cha thì xin tưởng mắt của đấy đã hiện xuống với cái dáng hình thức là một đứa bé và nó kêu khóc. Thì ông bác hộ đang ở trong tham ma bồ địa nghe cái tiếng đứa bé khóc, ông ta mới đến gần và thấy đứa bé hỏi tại sao khóc. Thì đứa bé nói rằng vì con đồ mặt trăng mặt trời, đồ chơi mặt trăng mặt trời mà cha không có lấy cho. Thì ông bác hộ mới nói cháu có đi không? Đồ thứ gì mà trong trời làm sao lấy xuống được? Thì đứa bé làm như ngây thơ nói mà trong trời mắt mình thấy được tại sao lấy được. Thì đứa bé chẳng cái việc này mới nói bằng ý là mặt trăng mặt trời mắt thấy được mà không còn không lấy xuống được để chơi. Cuối chi là bây giờ con trai cho ông chết mình đã siêu cho co ra bụi rồi. Ông khóc ông kia con ơi con hỡi hãy con lại làm sao nó sốc được. Giữa tôi và ông ai điên hơn ai? Rồi lúc giờ bắt hộ mới tỉnh ngộ. Thì cậu bé mới hiện thân là vị chư thiên. Rồi bác hộ mới hỏi vị chư thiên đó ngài là ai. Thì vị chư thiên mới nói rằng trước đây tôi là bác của Đại Lý, con trai của ông. Giờ phút lập chung vì gặp được Đức Thế Tôn nên khởi lên lòng thành kính danh của trời. Rồi mắt của đã đến xin tử hướng dẫn cha của mình đi đến gặp Đức Phật. Đức Phật là thí pháp đắc quả cung đường vườn. Ở đây là cái gì? Do vì phiền não chi phối và không có trí tuệ để suy tư, không có cái sự tác ý một cách đúng pháp, không có cái tác ý suy nghĩ, cho nên thường phạm nhân của chúng ta khi mà bị mất người thân, chúng ta có cảm giác như là chúng ta mất rất nhiều do cái thái biến chi phối, cho nên chúng ta khổ tâm. Cái sự khổ tâm nó như là một mũi tên, nó làm cho mình đau đớn nhức nhối và tiêu tụy thân xác. Ở đây như chúng ta thấy cậu ông thầy nam này vì thương tiếc đứa con mà phải nhịn ăn, phải bỏ ăn bổ trong 7 ngày thân thể tiêu tụy, thì Đức Phật là muốn cảnh tỉnh. Ngài nói rằng là cái sự đau khóc là không có tác dụng gì, không có lợi gì cho người đã chết. Bởi vì người đã chết thì không có hay, không có biết được điều đó. Mà cái sự cầu vụ than khóc đó, nó chỉ là chính mình đau khổ thôi, chỉ là cho mình cầu vụ với người chết cũng có thể có nghĩa. Những cái bài kinh này, cái câu này thiết là đã nói lên sự thật. Và do đó chúng ta nghe, chúng ta học để chúng ta thực hành áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Và mỗi khi mà chúng ta có cái sự thương tiếc người thân hay là thương tiếc cái vật gì mà chúng ta thích thú, mà khi nó bị vô thường đến, người thân chết hay là cái vật gì để chúng ta có sầu muộn, có than khóc, thì không phải cái việc làm này nó làm cái người thân sống lại, hay là cái đồ vật của chúng ta bị để nó liền lại được. Chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta gặp những cảnh ngộ đó, thì tự mình phải quán, phải quán xét đối với cái sự chết nó là lẽ thường tình của cuộc đời, nó là chi phối chúng ta. Như câu của Đức Phật này dạy rằng là vô biết quá tâm chi về sự việc mất chút và ra từ lâu nhắc tìm với bệnh quốc tiền thì sắp tầm nghề hòa khí mất tầm tiết. Dù ai sống 100 năm cuối cùng cũng phải chết. Chết không chừa một ai, chết đẹp đẹp tất cả. Chúng ta cứ nhớ như vậy, cái sự tự nhiên chúng ta vơi bớt cái sự sầu buồn. Hoặc là chúng ta suy nghĩ rằng dầu cho mình có sầu buồn khóc lóc thì chỉ chốt lấy cái sự khổ tâm người chết sẽ không đầy được, thì chúng ta cũng sẽ vơi bớt sự sầu buồn. Nhưng mà điều này có nghĩa là chúng ta phải quán tưởng lặp đi lặp lại trên mỗi ngày, nhất là đời sống hàng ngày của chúng ta tu tập là chúng ta phải làm sao chúng ta suy xét các pháp vô thường khổ đau vô ngã cho nó thuần thục, cho nó quen đi. Lúc đó chúng ta mới suy xét quán tưởng được. Chứ còn mà nếu mà bình thường chúng ta vẫn có cái sự quý luyến yêu thương người thân, hay là chúng ta quý luyến đồ vật chẳng hạn, đến khi người thân mất hay đồ vật bị hư vệ, thì lúc bây giờ chúng ta bị sầu hổ cái mũi tên đó, chúng ta khó nhổ ra yêu thương. Cho nên chúng ta phải tập cho mình những cái sự thuần thục trước, sau đó chúng ta mới nhổ một mũi tên. Có như vậy thì cái đời sống tu tập của chúng ta nó có hiệu quả. Còn nếu như bình thường chúng ta cứ nghĩ rằng là phàm phu tánh là như vậy, đó là lẽ thường tình. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái cảnh ngộ mà người thân ly biệt thì chúng ta khóc lóc kể lể, chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều thường tình, cho nên chúng ta không có giận giận nén, thì như vậy sẽ chuốc lấy cái sự khổ thân thuộc từ vị thân xác. Không phải là chúng ta không khóc cái người thân chết, mà là chúng ta bạc bẽ vô tình. Không phải mà khi mà chúng ta không khóc người thân chết là vì chúng ta không muốn tự chuốc lấy sự nào mà làm những điều vô ích đối với người đã quá vạn. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp vì đối với người đã chết, lúc bình sinh họ không có ảnh hưởng gì đến những người sống, không có tình cảm thiên nhiên nào làm cho người thân và quý phụ quý mất. Cho nên khi họ chết rồi thì thân nhân cũng thản nhiên, không có buồn, không khóc. Cũng có trường hợp có thể không phải khóc, nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta nhớ khi mà chúng ta gặp phải người thân đã chết thì chúng ta dỗ bỏ mũi tên sầu muộn, như vậy là chúng ta làm theo pháp của Đức Phật. Khóc lóc vẫn là chi? Cái quan niệm của người Trung Hoa người ta quan niệm là khi người cha mình chết tán tắc chí thì ai, tức là khi người cha mẹ chết mình làm lễ tang là mình phải sầu buồn, phải khóc kể như vậy đó thì mới thấy rõ rằng là người con có hiếu. Ta nghĩ thì chúng ta quan niệm được, nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta thì khi mà cha mẹ hay là người thân ở trong quý thuộc mà có chết đi, chúng ta khóc than kể lể, chúng ta bi ai như vậy đó, thì một điều không nên làm. Trong cái bài kệ, trong cái bài học hôm nay Đức Phật đã dạy mà chúng ta cần phải thực thi ba điều. Một là người đã quá cạn, khi mà mất đi chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta quán xét, quán tưởng về cái bản chất của cuộc đời là như vậy. Có thân sanh ra phải già, phải bệnh, phải chết là như vậy. Chúng ta phải tu tập ngay trong lúc đó, phải quán tưởng như vậy. Một cái việc là thứ hai nữa là khi có người thân mất chúng ta phải, nếu mà chúng ta biết thương tưởng họ, chúng ta tích cực tu tập làm các công đức phước báo để họ hướng phước cho họ, điều siêu thoát thì như vậy là một việc nên làm. Và cái việc thứ ba nữa, là khi cái người đã chết, mặc dù chúng ta không khóc, không kể lể, không sầu buồn, không để cho mũi tên nó đâm vào, nhưng mà nếu chúng ta thương tưởng đến họ, hay là chúng ta có nhớ đến cha mẹ, thì chúng ta nên nhìn thấy cái sự ưu điểm của người chết. Chúng ta thường xuyên nhắc lại những cái ưu điểm của người đã chết để cho tâm tư chúng ta quan hỷ với cái công hạnh đó. Cái tục lệ của người Việt Nam chúng ta, khi mà cha mẹ qua đời, ông bà qua đời, thì có cái ngày giỗ để kỷ niệm cái ngày mất của người thân. Nhưng mà ngày xưa khởi kỷ thì khi mà người ta làm giỗ, người ta họp mặt lại trong gia đình, rồi cái người trưởng ở trong gia đình đó mới kể ra những cái công đức, những cái đức hạnh của người đạo khúc, để cho mọi người ở trong gia tộc nghe. Sau khi kể ra như vậy, người ta mới nghĩ đến cái việc cúng tiết của mình. Nhưng mà chúng ta chỉ biết cái giai đoạn đầu thôi, tức là trong Phật giáo chúng ta thì không có, Phật giáo Nam Tông không có cúng, không có cúng, cúng dường người chết để cho mà thờ những thức ăn đó. Nhưng mà chúng ta có cái cách để chúng ta đem cái vật thực đó để mà chúng ta cúng dường để chư tăng, thì như vậy chúng ta hồi hướng phước. Chỉ có điều là khi mà cái ngày giỗ kỵ thì chúng ta nên nhắc ôn lại những cái giai thoại hay là những cái đức tánh của cái người đã chết để cho mọi người sống biết. Thời buổi bây giờ người ta tới cái ngày đám giỗ cha giỗ mẹ hay là ông bà chẳng hạn, cái ngày giỗ họ không cần nhắc nữa. Người mà đi dòng tới đi đến dự, họ nghe nó tiếng đám giỗ thì họ chỉ biết đến để mà ăn thôi, chứ họ không có nghĩ, không có biết gì về cái người đã chết, bởi đâu có ai nhắc đâu. Cho nên đó cũng là một điều tắc trách. Khi mà người đã chết, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta làm những gì nó có lẽ cho người đã chết, chứ không vừa có lỡ cho người đã chết mà vừa có lỡ cho mình thì chúng ta làm. Chứ còn cái sự khóc lóc kể lể, nếu chỉ đem chuốc lấy cái sự sầu khổ phiền muộn cho bản thân mình, tiêu thị cho bản thân mình, mà chẳng có lỡ gì đến cái người đã chết cả. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị nhân cái bài học hôm nay, và nhất là giúp điều khuyết cho trong khoảng thời gian vừa rồi giác đẳng vẫn công việc bóng mặt. Không biết bây giờ thượng tọa có hộ sao thượng tọa giác đẳng đã trở lại. Từ nãy đến giờ chúng tôi không có mở mắt ra để nhìn thấy, nên đã giảm hết giờ. Thượng tọa quan hỷ như vậy. Trên tình thương họ điều học cho thảo luận bài học cho hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
và trong cái chuyện của thầy sư, thầy sư nói điều đó thì có lẽ là chỉ có gì đấy, chỉ có hai người biết được những gì của thầy sư giảng. Bây giờ thì xin được tiếp lời và sau đó thì cùng ra xin kính thưa hòa hòa vị trở lại. Mà thứ gì có điểm này là khi mà chúng ta được đứng thì muốn tưởng về cái chết mình lưu ý một chút là mình thấy nó có những điều rất là hiển nhiên trong đời sống, nhưng mà vì chúng ta không có nằm ở trong hoàn cảnh đó, ví dụ như không có lớp của người thân mất, hoặc giả là chúng ta còn quá trẻ, chúng tôi quá khỏe, chúng tôi bị cái chuyện đến với mình là cái gì đã bị chuyện thực sự.
Sự sống cuộc đời
thì chúng tôi sẽ phải chết. Quý vị đã đi theo nghiệp của mình, đi vào tâm linh của ấy, thì chúng ta cũng không sợ, biết cũng được, đi đâu cũng được, phân tử làm vật sơ cũng được, không có đáng sợ. Nhưng chỉ có sợ là sợ ma thôi. Thì để chúng tôi có tính của vị này phải chăng đó thì cái tính trạng sự vô minh phải chăng đó là từ đâu chúng ta thấy rằng chúng ta khi có đến gần với Phật pháp đó phải chăng điều đó từ chúng ta thấy rằng chúng ta sống với một cái nhìn mà thực sự sợ điều không nên sợ mà lại sợ lại không sợ điều đáng sợ không phải như vậy không xin thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con sư thành kính đảnh lễ đến sư cụ thầy Chiêu, thượng đoàn Nhất Đẳng, đại đức Minh Thành cùng là chị tôn đức Phật. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn Trần Ngọc, cảm ơn quý vị đã báo cho chúng tôi biết được là tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về cái điều mà có những cái điều đáng sợ mà có những chúng sanh người ta không có sợ, rồi có những cái điều không đáng sợ mà có những chúng sanh lại sợ những cái điều đó, rồi cũng có những cái chúng sanh là điều đáng sợ, điều không đáng sợ thì chúng sanh nó cũng không có sợ gì hết, mà cũng không có sợ một cái điều gì hết. Cái điều này thì quý vị thấy rằng cũng như là thượng tọa vừa nói lên cái trường hợp mà đối với những cái cảnh tượng mà chết chóc thì người ta sợ, khi người ta sợ ma hơn là sợ cái sự sanh tử luân hồi. Cái điều này thì đa phần tất cả chúng ta đều vướng vào cái điều này quý vị. Trước khi mà nói về cái vế thứ hai là nói về cái hiện tướng của vô minh thì chúng tôi cũng có một cái nhận xét như này đối với chúng ta mà khi mà còn phàm phu thì quý vị thấy rằng ai người ta cũng sợ chết, ai ở trong cái cuộc đời này thì đối với một người nào cũng vậy, đối với bất cứ chỉ trừ khi nào là một cái vị thánh nhân thôi thì không còn sợ chết, còn tất cả những chúng ta còn lại thì chúng ta thấy rằng là đều có sợ cái sự chết, chỉ trừ thêm một cái hạng người nữa, đó là những cái vị Bồ Tát, những cái vị Bồ Tát mà đang bồi bổ những cái phước báo ba la mật, thì những cái vị này do cái quay được phước báo nên không có sợ cái sự chết. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp của Thâm Ý Cá mà ở trong pháp quốc kinh thì chúng ta thấy rằng là những cái vị đó khi mà sắp sửa thân ngoại mạng chung thì có những vị chư thiên ở cõi trời đến rước vân vân, do cái phước báo quá nhiều thì những cái trường hợp này là ngoại lệ rồi chúng ta không có nói, còn đa phần còn lại thì quý vị thấy rằng là chúng ta đều sợ cái sự chết nó nhiều hơn, đến nỗi một vị vua mà có cái mệnh danh là vô sầu nhưng mà khi mà lúc mà lâm chung thì cái vị đó cũng khởi lên cái sự sợ hãi nữa. Thành ra chúng tôi muốn nói là cái điều mà chúng ta sợ chết là cái điều đó rất là nhiều. Rồi lại thêm một cái điều nữa là đa phần là quý vị thấy rằng là chúng ta sợ ma hơn, chúng ta sợ ma hơn sợ cái sự sanh tử luân hồi. Hoặc là cũng như ở trong cái cuộc đời này, ví dụ như chúng ta biết rằng là cái cuộc đời này nó là khổ, nó là khổ, nhưng mà chúng ta không có cái ý thức được cái sự khổ đó. Vậy thì những cái điều này là do đâu quý vị? Do chúng ta bị cái sự vô minh và tham ái chi phối. Thành ra chúng ta quên đi hết những cái điều này. Chúng ta bị hai cái này nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Thành ra nó chi phối cuộc đời chúng ta rất là nhiều quý vị. Ví dụ những cái vậy thì vô minh có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những cái điều mà chúng ta cần biết mà chúng ta lại không biết, rồi những cái điều mà chúng ta không cần biết đó, là chúng ta lại biết cái điều đó, chúng ta biết cái điều đó, thành ra hoặc là trở lại với cái câu thảo luận này, thì một người mà tại sao mà cái sự mà sợ hãi linh hồn, cái điều này là một cái điều mà đáng sợ, mà cái người đó người ta lại không sợ, mà người ta sợ những cái chuyện mà ví dụ như là sợ ma hoặc là sợ quỷ hoặc là sợ cái điều này điều kia, là do đâu quý vị? Do chúng ta cũng như là chúng ta không có hiểu biết được, chúng ta không có hiểu biết được cái sự chết nó như thế nào, rồi cái sự sanh tử luân hồi nó sẽ khổ như thế nào. Thật sự ra quý vị thấy rằng có những người là do người ta nhớ lại những cái kiếp sống vừa qua. Ví dụ như ở trong cái trường hợp có một cái nàng sư phụ, cái nàng đó là khi mình nhớ lại ở trong cái kiếp sống này thì người ta cố gắng người ta tạo phước để chi, để người ta có cái cảnh giới nó tốt đẹp hơn đó. Hoặc là trừ ra những vị mà cũng như có những lần mà chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi kể cho quý vị nghe là cái vị tỳ kheo đó, khi mà sư tăng cùng với các vị sư mà đang rửa những chiếc bát, thì cái vị đó thấy những vị sư ở kế bên mình vừa rửa cái bình bát mà vừa nói chuyện, vừa cười vừa đùa với nhau, thành ra cái vị tỳ kheo nó mới nhắc nhở là này các hiền giả không nên có cái sự dễ vui như vậy, vì vừa rồi ta đã trải qua những cuộc sanh tử luân hồi mới cách đây ba kiếp, thì ta là một cái vị tỳ kheo cũng ở trong cái ngôi chùa này, nhưng mà do cái sự dễ vui sau khi thân ngoại mạng chung rồi thì sanh là một cái loài ngã quỷ. Rồi khi mà sống một cái thời gian rất là dài ở trong một cái đời sống ngã quỷ, rồi vị này chết tái sanh thành một cái con thằn lằn, rồi từ một cái con thằn lằn đó chết với cái sự kiện là nhảy từ một cái mái chùa qua một cái gốc cây, sau đó bị rớt xuống và gãy cái xương đùi, rồi chết, rồi bây giờ thì mới sanh lại là một cái vị tỳ kheo đang rửa cái bát này. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này có nghĩa là do mình bị cái vô minh nó bao phủ, nó dày đặc quá, thành ra chúng ta quên đi cái sự sanh tử luân hồi, và do cái sự mà chúng ta thiếu tu tập, thành ra mình không thấy được cái sự sanh tử luân hồi. Mà nếu mà không thấy thì mình làm gì sợ, thành ra chính vì cái điều này mà nói rằng là do cái vô minh đó nó chi phối chúng ta rất là nhiều gì. Hoặc là ví dụ như là ở trong cái trường hợp khác đó, thì như ở trong Pháp Quốc Kinh mà cái bài pháp mà Đức Phật thuyết cho năm cái người thiện nam nghe, cái người thứ nhất đó thì cứ ngồi ngủ gục, cái người thứ hai thì ngồi cứ khiều móc ở dưới đất, rồi cái người thứ ba thì cứ ngồi rung cái chân, rồi cái người thứ tư thì cứ ngồi ngó lên trời, chỉ có cái vị thiện nam thứ năm thì mới ngồi chú tâm nghe pháp. Thì lúc đó ngài mới hỏi là tại sao mà cái lời mà dạy của Đức Thế Tôn á như là một cái trận mưa lớn sấm sét như vậy, hoặc là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn á giống như là cái âm thanh á như là băng da xẻ thịt như vậy, mà tại sao không lọt vào lỗ tai của chúng sanh, những chúng sanh đó mà lại những chúng sanh đó lại ngủ gục hoặc là làm cái chuyện này chuyện kia. Thì kính thưa vị, lúc đó Đức Phật có ngày giải thích rằng là do những chúng sanh này ở nhiều đời, ví dụ như 500 kiếp liên tiếp làm rắn, rồi 500 kiếp liên tiếp làm con trùng, 500 kiếp liên tiếp làm con khỉ, vân vân, do cái sự tái sanh đó nó nhiều quá, thành ra làm cho cái chúng sanh đó bị như là bị cái sự u mê, bị vô minh nó dày đặc quá vậy. Ví dụ như vị thấy rằng thật sự rằng có nhiều khi mình nói thì mình sợ người ta buồn. Có những người quý vị thấy rằng họ đến với Phật pháp, họ với một cái tâm trạng là cũng như là mình nói cái gì như là họ cũng không phân biệt được. Thì những cái trường hợp này có phải là do nhiều đời nhiều kiếp những người đó chỉ lang thang ở những cái cảnh giới này, những cảnh giới kia, rồi nghe được tiếng của cái con thú này, hoặc là nghe được những cái âm thanh của đờn, của kèn, hoặc là của những cái quán cá, hoặc là những cái chương trình nhạc rồi này kia. Thành ra khi mà đến với Phật Pháp thì như là một cái điều mà nó xa lạ. Thì những cái điều này là do đâu quý vị? Là do một cái thời gian bị vô minh nó dày đặc quá. Nó dày đặc quá thì nó treo hút gần thành ra bây giờ cũng như cái, ví dụ như giờ mình nghe cái một cái thờ pháp hoặc là mình nghe một cái câu Phật ngôn gì đó thì mình cảm thấy nó quá xa lạ. Nó quá xa lạ. Chính vì cái điều này á mà làm cho những người đó cũng như là người ta không nhận thức được. Người ta không nhận thức được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này chúng tôi muốn nói rằng là những cái cảnh tượng mà chết chóc thì người ta không có sợ. Thường thường người ta ít có sợ cái điều này. Mà ngược lại thì đối với những cái sự mà sanh tử luân hồi thì người ta sợ là đó là những cái hạng người nào? Đó là những cái hạng người trí. Như nãy chúng tôi nói là những vị Bồ Tát đang bổ túc ba la mật, hoặc là đối với những vị thánh nhân thì những cái điều này các vị không có còn sợ nữa. Còn đối với những cái chúng sanh phàm phu thì cái sự sợ ma nó sợ nhiều hơn cái sự sanh tử luân hồi là do đâu? Là do bị vô minh chi phối. Vô minh chi phối nên những chúng sanh phàm phu thì sanh tử luân hồi thì không có sợ, nhưng mà chỉ sợ những cái cảnh tượng nó như là cảnh tượng như là ma hoặc là những cái chuyện gì mà nó không có quan trọng thì những người đó người ta lại sợ nhiều hơn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại, nếu mà còn thiếu cái chi tiết nào nữa thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc cho nó được đầy đủ hơn. Con xin thành kính Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, không biết là thượng tọa Nhất Đẳng còn ở trước máy hay không. Nếu thượng tọa còn ở trước máy thì con thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con không biết sư phụ Tề Siêu có ở trước máy hay không. Nếu sư phụ Tề Siêu có ở trước máy thì con thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ cho con biết được một tín hiệu để con thỉnh sư phụ trả lời câu thảo luận số 2. Không biết quý vị ở trong ban điều hành có liên lạc được với các vị giảng sư hay không. Sau mỗi lần mình vào room thì lần nào thì cũng không có ai hết thì làm sao sinh hoạt. Và một lần nữa con xin hỏi rằng sư phụ Trời Siêu có ở trước máy hay không. Sư phụ nếu có nghe được âm thanh của con thì con thỉnh sư phụ hoàn lĩnh cho con biết được một cái tín hiệu để con thỉnh sư phụ thảo luận câu số 2. giờ sau đây không có ai lên cái tín hiệu gì hết thì mình làm gì, làm gì đây? Thỉnh nhiên mà thỉnh ngơ cả. Bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ hỏi lại các vị Phật tử, mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm cái gì để mình chuẩn bị tinh thần đối với cái khổ sinh tử biệt ly, sinh ly tử biệt. Bây giờ thì không biết rằng các vị hôm nay thì đến chúng tôi hỏi là quý vị đi, lâu rồi quý vị nghe Chư Tăng đặt câu hỏi thảo luận qua lại với nhau. Bây giờ hôm nay thì ở trong Zoom thì thượng tọa Nhất Đẳng bận, thượng tọa Tỷ Siêu thì không có chiếc máy, thì chúng tôi là cái người đang làm chủ Zoom. Chủ Zoom có nghĩa là đang nắm chủ tình hình. Thành ra các vị có thể, các vị sẽ thảo luận được, chúng tôi hẹn đưa cùng thảo luận này, quý vị thảo luận. Ví dụ như giờ các vị Phật tử hoặc là các vị, nhất là các vị MC của Trung nè, nếu mà ai đó người ta hỏi mình nên làm gì, mình chuẩn bị tinh thần như thế nào đối với cái khổ sinh ly tử biệt đó, thì giờ quý vị trả lời đi. Có thể Phật tử Lộc Quỳnh hay là Phật tử Tình Hảo, Phật tử Tình Hảo của tu nữ Tình Hảo, mình người trả lời liền. Hoặc là Phật tử Như Trúc nha, Lan Gia Nguyệt, Phật tử Như Quang, Phật tử Vô Thường, không thấy Phật tử Vô Thường hả quý vị? Rồi, Phật tử Lộc Quỳnh ha, tha thú mình thay.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con hành kính hạnh lễ nhà Thượng Tọa Tỳ Kiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chính, cùng Chi Tôn Đức. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin cảm ơn lý do nãy giờ là con trốn mất sư. Mà con thấy sao rung rắn dẻ quá nên con phải xuất hiện. Nên con cầm mít nhà trước tiên dạy sám hối và với quý ngài và xin lỗi đạo tràng. Con cũng mệt quá rồi, và mấy ngày nay con cầm cái mít con nghe nó nặng quá thật sự nên con trốn. Dạ, con trốn nhưng mà con thấy rung không có được ổn nên con phải chạy vào. Dạ. Lộc Quỳnh xin phép được trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đưa ra do Thượng Tọa Giác Đẳng để lời. Chúng ta nên làm gì để chuẩn bị tinh thần đối với cái khổ sanh ly tử biệt? Và con hành kính lãnh lễ Thượng Tọa Thể Quyền vừa quan tâm nhờ đạo tràng. Và con xin phép được trả lời một chút xíu rồi. Con cung thỉnh với ngài cũng như Lộc Quỳnh kính mời quý vị, con chỉ nói theo cái ý nghĩ của con thôi. Rất là nhiều điều sơ xuất, nhưng mà tại vì con phải nói là con trải qua, mặc dù con mới U60 thôi, nhưng mà con trải qua rất là nhiều cái cuộc sanh ly tử biệt đối với người thân. Nên con có cái câu này nó cũng đúng với tâm trạng của con, nên con xin phép được tỏ bài một chút xíu cái ý của con thôi. Nếu con sai chỗ nào con cũng thỉnh với ngài và Lộc Quỳnh kính mời đạo tràng chỉ dạy thêm. Dạ, con thì từ nhỏ, dạ, từ lúc mà mới có 7-8 tuổi gì đó thì đã mất một thằng em út. Rồi tới hơn 10 tuổi thì mất cha. Dạ, rồi sau đó thì mất em, rồi mất mẹ. Dạ, mà những cái mất đều là bất ngờ, đó là ruột thịt của con, còn bên chồng cũng vậy. Mất cha, mất mẹ chồng, rồi mất cha chồng, rồi mất chồng, rồi nó nhiều thứ mất á. Dạ. Còn mới đây thì con cũng mới mất thêm nữa, dạ, mới mất thêm nữa là mất người con trai đầu lòng. và mất thêm mẹ chồng. Nên con thấy cái cuộc sanh ly tử biệt ở trong cuộc đời của con quá nhiều. Dạ, quá nhiều. Đối với những người khác thì con thấy người ta, ta 40 tuổi rồi người ta cũng chưa có bị cái cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng đối với con thì thấy nó là quá nhiều. Là mà hỏi ra, khi mà vô nghe với ngài giảng thì cũng ráng lần dặn lòng. Dạ, ráng lần dặn lòng và cũng thường suy nghĩ bản thân mình sẽ ra đi, không biết bất cứ giờ nào, bất cứ lúc mà. Nhưng mà tới người thân mình ra đi thì lần dặn lòng nhưng mà rồi cũng phải xúc động. Dạ, cũng phải xúc động thôi. Dạ, nên là khi vì vậy nên khi mà con mà chuẩn bị cho mình chết là con ngày nào con cũng niệm hết. Dạ, con cũng niệm là con sẽ ra đi. Dạ, sẽ ra đi bất cứ giờ nào nên chuẩn bị hết. Dạ, chuẩn bị có nghĩa là sao? Không có không dám tạo điều ác, không dám nói điều ác, không dám suy nghĩ điều ác. Vừa suy nghĩ chợt lên thì nghĩ rằng mình tạo điều ác này mình sẽ chết liền, thì mình sẽ tao vào địa ngục. Dạ, con chỉ nghĩ rất là nhiều đó thôi. Nên là cái chuẩn bị chết của con là như vậy. Là lúc nào con cũng nghĩ là mình sẽ chết, nên là không dám làm điều ác, không dám nói điều ác. Dạ, con chỉ có bao nhiêu đó. Con cũng thỉnh với ngài và quý vị. Dạ, con kính dân lực đến sẽ đi cấp tính á.
Dạ, xa thủ Phật tử Lộc Quỳnh. Dạ, kính thưa quý vị, nói chuyện chứ lâu lâu thì trắc nghiệm lại Phật tử thì lâu lâu mình trắc nghiệm lại Phật tử thì như là mình coi cái sự nghe pháp, sự học pháp thì nó sẽ được đến đâu. Thật sự ra khi mà chúng ta ở trong Phật pháp thì chúng ta sẽ biết được những cái gì mà mình cần phải chuẩn bị. Nhưng mà ở ngoài đời, quý vị biết rằng hình như là người ta không có biết cách chuẩn bị không vậy. Thậm chí có một lần đó, chúng tôi nghe những người này, những người kia, các bạn sẽ nói tôi ít nhiều gì. Một người chết thì tôi cũng có mấy đứa cháu nội, thì mấy đứa con, đứa thì cầm cái di ảnh, đứa thì cầm cái đuôi ngang, lần đứa nó cầm gậy dùm này kia. Lúc đó cái bản thân của chúng tôi nghĩ lại, mày muốn mình chết ai cầm. Vì thấy rằng có lúc á mình không khéo á, mình dễ bị cái thế gian nó dẫn dắt cái gì nha. Cái thế gian nó dẫn dắt, mà cái thế gian nó dẫn dắt cái chuyện gì đâu không nha. Giờ quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi nói rõ không nha? Cái ở thế gian cứ sợ mình chết á, rồi không có ai cầm cái di ảnh của mình. Mình chết á thì không có ai cầm cái lưu hương của mình chân dân. Hoặc là mình sợ không ai lo, không ai để tang này, vân vân. Thì cái điều đó thật sự ra chúng ta ở trong Phật pháp chúng ta biết rằng là tâm tử mà nó vừa đến thì đến tâm tục sanh liền. Những cái tâm tục sanh liền cái gì thì những cái điều đó là những cái điều mà để tan, hoặc là những cái điều mà cầm cái di ảnh đó, thì cái sự tưởng nhớ đồ này kia thôi. Cái điều đó nó không có quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ nào? Nó quan trọng là chúng ta có một cái gì đó để chúng ta đem theo hay không. Đó, cái điều này nó quan trọng. Cái gì đó để mình đem theo có nghĩa là gì? Không phải là nhà, cửa, xe, cổ đâu cái gì, mà phước báo. Phước báo để mà mình đem theo. Cái điều này là một cái điều quan trọng. Lúc chiều chúng tôi có giảng cho một cái người Phật tử, một cái người cư sĩ, nói chung là mấy người Phật tử mới của chùa. Chúng tôi nói rằng là mấy anh làm phước, tạo phước báo, thì nó cũng là một cái điều kiện để cho, nó là một cái nhân tố, một cái điều kiện để cho những ngay trong hiện tại nè, có những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ của mình, nó sẽ cũng như là nó có điều kiện để nó trổ quả. À. Rồi nếu mà nó trổ quả không được, à, do bị bất thiện nghiệp nó ngăn cản nhiều quá nó trổ không được, thì cái nghiệp này, cái nghiệp lành mà mình đang tạo ngay trong hiện tại này, nó sẽ là hình trang, à, nó sẽ trổ quả ở trong những cái đời sống sau, à, những cái đời sống sau này. Thành ra nó chắc chắn rằng, một là nó trổ ngay trong hiện tại, hai là nó sẽ trổ ở trong tương lai, nó không bao giờ mất đi đâu được hết, à, không bao giờ mất đi đâu được hết. Thành ra khi mà những người này, khi mà người ta tạo phước rồi, người ta nghe chúng tôi nói như vậy, người ta rất là quan hệ. Vậy thì trở lại với cái câu thảo luận này, nếu mà chúng ta nghĩ về cái sự mà sinh ly tử biệt này, thì chúng ta phải tìm một cái phước gì đó chúng ta tạo. À, chúng ta tìm, nói chung là chúng ta tìm một cái phương pháp gì đó, à, chúng ta tu tập, à, để chi? Để gọi là mình trang bị hoặc là chuẩn bị, à, cái tinh thần của chúng ta. Đó, nếu mà một người thuận về những cái đề mục để mà tu tập, những cái cách tu tập thiền, thì chúng ta sẽ tu tập về thiền. Nếu mà những người mà người ta có tâm quan hỷ với thiện pháp, thì mình chuẩn bị cho mình cái tâm quan hệ. Còn nếu mà chúng ta thuần về bố thí, thì chúng ta phải nhớ đến cái phước báo, à, chúng ta nhớ, à, chúng ta thường tưởng niệm về phước báo. Đó, thì đây là những cái hành trang, những cái tâm thiện này, những cái ấn tướng, những cái đề mục này, nó sẽ là cái hành trang của chúng ta, và nó sẽ là cái phước báo để mà chúng ta nương tựa. Chứ thật sự ra đó, quý vị biết rằng là cái sinh ly tử biệt này nè, là không có ai giúp đỡ cho mình được hết gì. Lúc đó chúng ta chỉ có nương nhờ phước báo thôi. Như ở trong cái lời của Đức Phật dạy, đối với cái nghiệp là quyến thuộc, là thai tạng, là cái chỗ nương tựa của chúng ta. Vậy thì những cái hành động thiện này nè, là nó sẽ là cái chỗ mà chúng ta nương tựa. Thì nếu mà một người mà sợ về sinh ly tử biệt, thì lo tạo phước hoặc là lo tu tập. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một cái điều, có những người á, người ta ví dụ như người ta nói rằng là thôi, tôi là lo hành thiền thôi chứ không có lo bố thí. Có người á thì nói thôi, mình hành thiền không được thì mình sẽ bố thí được mình kia. Thì cái điều này á, mình nói như vậy á, thì nó cũng chưa có chắc hẳn là đúng không quý vị. Tại sao vậy? Tại vì lúc mà mình còn trẻ đó, mình hành thiền được, à, mình hành thiền được. Có những lúc mà cái bệnh nó phát tăng rồi này kia vân vân. Thành ra đó, chúng ta chỉ có một cái cách gì nè. Thế mà mình có cơ hội thì mình bố thí, mình cúng dường. Có cơ hội thì mình cung kính, mình phục vụ. Có cơ hội thì mình tạo cái phước này, mình tạo cái phước kia. Rồi khi mà không có cơ hội đó, thì chúng ta sẽ hành thiền, hoặc là chúng ta sẽ niệm Phật. Nó sẽ là hành trang, những cái công đức này để mà chúng ta chuẩn bị, à, cho cái tinh thần của chúng ta. Rồi nếu mà một người nào giỏi hơn nữa, à, giỏi hơn nữa, thì cái người này sẽ thường quán tưởng, à, thường quán sát cái sự chết. À, nếu mà chúng ta có một cái sự tu tập đó, cũng như là Đức Phật dạy cho chúng ta niệm về sự chết, à, thì đó là chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần của chúng ta. Thật sự ra ở dân gian người ta rất là kỵ, rất là ngại nghe cái chữ mà chết. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta là chúng ta tu tập có cái này đề mục là để mà niệm về sự chết. Thật sự ra khi mà chúng ta phân tích rồi chúng ta tu tập thì chúng ta không có còn sợ gì hết. Tại sao vậy? Tại vì tất cả chúng sanh ở trong đời này chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau cả. Vậy thì nếu mà chúng ta có cái sự mà tu tập về cái đề mục mà niệm về sự chết hoặc là mình quán tưởng về cái sự chết đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta không còn lo sợ. À, tại vì mình hiểu rồi, mình hiểu là tất cả mọi người đều phải có cái sự chia ly này hết, sinh ly tử biệt này hết. Dù cho chúng ta muốn, ví dụ như những chúng ta cũng không thể nào mà bằng những cái vị vua mà thời xưa, những vị vua thời xưa muốn uống những cái thuốc cải lão hoàn đồng hoặc là những cái thuốc trường sinh bất tử vân vân, nhưng mà không có ai trường sinh bất tử, không có một người nào nói gì đó. Thành ra chúng ta biết rằng là tất cả chúng ta ai cũng có cái sự chết là nơi cuối cùng, Thành ra mình nhắc đến sự chết này không có ảnh hưởng gì hết. Mà ngược lại, nếu mà khi mình nhắc lại đến rồi, chúng ta tu tập về cái niệm về cái sự chết, thì đây là chúng ta trang bị một cái rất là chắc chắn. Chúng ta chuẩn bị cái điều này rất là chắc chắn cho cái tinh thần của chúng ta. Cũng như là cái trường hợp mà cái cô con gái của người thợ giặt, do niệm về sự chết nên khi mà lúc mà thân ngoại nạn chung á, thì cô ta rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh do đắc được đạo quả tương đồng hòa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà mình tu tập, mình niệm về sự chết á, là cái tâm mình lúc đó rất bình tĩnh. Mà hơn nữa, chúng ta chuẩn bị cái tinh thần của chúng ta đối với cái sự sinh ly tử biệt này nè, là chúng ta chuẩn bị bằng cái cách này thì nó sẽ rất là bảo đảm, rất là bảo đảm để mà chúng ta thoát khỏi cái sự lo sợ hoặc là cái sự sinh tục này kia, vân vân. Đây là những cái ý xin được trình bày qua câu thảo luận số 2. Bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Và Thượng Tọa nhắc nhở, không biết Thượng Tọa có trở lại hay chưa? Thì bây giờ thì con tiếp tục, con sẽ thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền thảo luận dùm câu số 3. Ở trong đây thì khi Thượng Tọa nhắc nhở bận công việc, Thượng Tọa đã chọn ra những câu thảo luận, trong đó có câu thảo luận số 3, nên con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hệ thảo luận dùm. Ở trong câu thảo luận số 3 này có nói rằng là nghĩ nhiều về sự chết có làm suy sụp về tinh thần hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hệ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Bụt Tham Ma, Nam mô Sư Khi. Thì tôi đã chính là đó không ạ? Thì có cảm ơn cô Lục Quỳnh. Cảm ơn anh Diệp, thì cũng đã chính, cũng có thể đến Phật đến Giáp Pháp đến Chúng Tăng, cũng có thể đến Sư Thị Siêu. Thưa tôi biết là, để Phật sẽ được mình hạnh phúc, chưa tăng ra hiện diện, thân trời vẫn biết phụ nữ, cũng chưa phụ tử. Câu hỏi rằng, ta nghĩ nhiều về sự chết của đạo sĩ khi sự tâm thật chân. Ở đây là có hai hạng người. Có hai hạng người. Hạng người thứ nhất, hạng người thứ nhất, thầy muốn nói rằng á, nếu như được học hòa, cái người mà khi nghe cái thông tin, khi nghe thông tin về cái gì? Về cái sự chết của mình, như là chẳng hạn như bệnh bác sĩ báo, phải coi như bệnh viện báo sau hai đêm này không còn bao nhiêu ngày sẽ chết. Đó là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, nhiều khi do người ta không có vững chắc, người ta tin nơi thầy bà nói là năm nay sau hạn sẽ chết này như thế nào, thì quan trọng người ta rất là suy sụp tinh thần khi nghe được cái thông tin đó. Nhưng ngược lại, chỉ vì một người hiểu biết về Phật pháp trên một chuyện khác, thế nào hiểu biết về Phật pháp là một chuyện khác. Bởi vì khi người ta hiểu biết Phật pháp á, thì người ta sẽ có một cái tinh thần chủ quan nó an tâm hơn. Bởi vì người ta biết rằng trước sau gì chúng ta sẽ chết, chúng ta không thoát khỏi được cái chuyện chết. Vậy thì chúng ta không nên sợ chết. Bởi vì cái chết nó đến với ta, có thể là do bệnh hoạn có, do cái nghiệp quả có, hay do người này người kia hoặc do kiếp nhân sẽ phải chết không, thì cái chết đến với ta nó rất là nhẹ nhàng. Giờ ở đây để hướng tâm đến cái chuyện chết, suy nghĩ đến cái sự chết, thì người chỉ nghĩ không chi sự tinh thần, người ta có một cái tinh thần khác biệt như ai. Và giả sử như bác sĩ cái bệnh viện có báo cho người ta biết là người ta sẽ chết do bệnh ung thư, do bệnh cái gì cái kia, nhưng người ta cũng đủ cái gì lực và cái cái hiểu biết của chính mình về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã của thân xác này, của kiếp sống này, họ không sợ đối diện với chính cái nguy hiểm đó. Sự cái thú vị của nhiều người có phải báo chết là chết đâu, khi cái việc chết nó chưa tới rồi, nhưng chúng ta thấy chúng ta đâu có bị bác sĩ bác sĩ cũng như là báo là chúng ta sẽ khỏe đâu, và có báo là chúng ta bác sĩ khám bệnh viện khám của chúng ta rất là khỏe mạnh, như vậy chúng ta chết do một cái tai nạn, chúng ta chết do cũng một cái bệnh hoạn nhiễm rất là nhanh, và thế là chúng ta chết. Thì chúng ta chết phải tiếp mặt thì hôm nay rất là nhiều rồi, thì quả thật nếu mà chỉ có một chút xíu thì nó sẽ không hiểu tinh thần, thì nếu không hiểu đó thì cái tư duy xuyên suốt tinh thần sẽ để hai con người nhận nó khác nhau, khác rất là xa. Bởi vì một người bình thường mà không chấp nhận cái chết đối với chính họ, không chấp nhận cái chết nó đến coi như là với họ khi họ còn trẻ, khi họ còn phải đầy đủ cái tuổi thanh xuân, đầy đủ cái nhiệt huyết, đầy đủ cái thai sản, đầy đủ cái nhiều sống, thì họ không thể là chấp nhận cái sự chết đến với họ một cách tức là đột ngột được. Khi nhìn cái câu thơ mà cũng rất hay, chứ để đến giờ chớ để đến giờ cầu niệm Phật, mồ hoa muốn kẻ mấy đầu xanh. Không phải chúng ta chết thì chúng ta già, mà trẻ cũng có, sơ sinh cũng có, trong hai bào mẹ cũng có ra đời một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, một trăm năm, vân vân, thì tất cả đều có trong tham ái dễ điện hết, cho nên trong lòng xuống đều dung tải hết tất cả. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì tìm ra mỗi chúng sinh không có khỏi cái chết, mỗi chúng sinh rồi từng người đưa và thay nhau, đưa nhau đến tha ma, mồ địa, đến nghĩa địa, hay là từng người, từng dòng người thay nhau, chuyển biệt nhau ở nơi nghĩa trang, ở nơi đại hòa tan. Người đã đi trước rồi mình cũng đi sau. Cái sự chết này không có thể đặt cho riêng một ai, mà nó chung cho cả thảy. Mà trong kinh Phương Trang Lời, trong kinh quán về cái sự vô thường, quán về cái sự chết đó, cái chết này nó để chung cho tất cả, trừ phạm thiên, chư thiên, ma vương, cho tất cả chúng sinh. Không một riêng ai, không một sống, không một lại, không một nơi nào cả. Thì khi chúng ta có một sự hiểu biết như vậy, thì chúng ta biết câu chuyện như thế nào, biết vui vẻ, biết đón nhận, và nó biết đón nhận nó, chứ nói nếu nó là vui vẻ thì người ta thấy lý nhiều người ta không có thể vui được. Nhưng nhiều mà nếu như chúng ta rất vui khi chúng ta chết, thấy lý thì chúng ta sẽ cái sinh thú của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu chúng ta ai lý được cuộc sống nhiều quá, chúng ta chết chúng ta bị đỏ xứ. Bởi vì chúng ta nhớ sang trong ấy cũng vừa một kiếp, giàu nghèo đến đâu cũng chỉ một trời. Cái tự sinh ra đủ kiếp người, thân tứ đại đến đâu làm các kìa, thân tử thí điền trước mắt. Thì chúng ta thấy chúng ta chạy đâu cho khổ vậy. Thì chúng ta suy nghĩ gì về sự chết, chết là sẽ chúng ta bị suy sụp tinh thần, bởi vì chúng ta quá bước muốn sống. Chúng ta không chấp nhận sự đời này, giật người giết ngài. Chúng ta chấp nhận không chấp nhận gì cũng là sáng tối trưa chiều, và cứ như thế bánh xe có thời gian cứ lăn trôi đưa chúng ta từ buổi sơ sinh cho tới tuổi thiếu niên, cho tới tuổi trung niên, cho tới tuổi lão niên, và chắc chắn là phải chết. Mà không biết chúng ta có đến cái tuổi trung niên lão hay không, chúng ta có đến cái tuổi lão niên lão hay không, hay là tất cả đều là cái duyên, cái mạng sống thật gắn rồi trong cuộc đời này. Có thể chúng tôi có thể đọc lại quý vị như ngày mai thì quý vị không học lại có hay không. Ở đây khi nghe nói như vậy thì người ta có trở sao mà làm gì, mà chút xíu rồi chúng tôi có thể chết, thì chúng tôi không sống tới ngày mai thôi, nó vậy. Hẳn nếu nó lại thì người ta nghĩ như vậy, nhưng cũng sự thật ra rồi thì nó có thể là như vậy, nó cũng không thể là như vậy. Do cái nghiệp duyên của chính mình chưa có tuổi thọ, do cái nghiệp sức nghiệp có nghiệp lực của chính mình nó chưa, cái nghiệp nghiệp tử của chính mình nó chưa tới, thì chúng ta dầu chúng ta có lao giữa nghe cái đầu xe nó cũng thắng lại. Chúng ta có bị tai nạn xe nó có đụng chúng ta cũng không chết. Còn nếu như mà chúng ta đã chết rồi thì chúng ta có bị sao ai đụng không ai chọc kẹo chúng ta gì, chúng ta cũng bị tai biến, cũng bị coi như tăng xong rồi bị khác như vậy nó hoàn thành chúng ta sẽ chết trong một tích cực. Nghe bộ quý vị bộ chỉ được có khỏi không không đến tất cả mọi người sẽ chịu không nó phải đón đón nhận nó không chắc chắn là như vậy. Xưa và nay nước trong nước biển nhưng mà hơn hơn như vậy trước mắt của sự chia liền của sự đau thương của sự mất mát tuổi thơ còn nhiều thứ là bốn bể sợ lắm phải không rất sợ muốn tránh lắm phải không nhưng không tránh được muốn lãng quên nhưng không thể quên nó được khi mà thực chất là chuyện về thì nào ai có thể chở che cho mình thân nhân dầu của chí tình cũng nên tự nó làm thinh đứng nhìn buồn hay là buồn một mình ta ra đi một mình ta đối diện bởi vì ta đến cuộc đời này cũng một mình thì ta đi cũng một mình thôi không phải chuyện lạ rồi chúng ta suy nghĩ chúng ta rất là xót thương khi cái gì trời ơi người thân của mình nằm ở dưới màu sâu lạnh lẽo nơi đó hoang tàn nó rất lạnh lẽo không ai có một nén hay không có ấm cúng không có cái sự đau sự thương sự tiếc sự muốn gào thét chứ trời trời không nghe gào đất đất không biết không hiểu trời đúng rồi mình nghe lên hai trời đất đất trời gần trời xa thì người thân cũng không sống được như vậy biết được cái gì đó phải nói thật là họ sẽ nghĩ sao họ làm thế tôi chỉ biết là khi người ta còn chết ở một cái mồ cái tối tối cứ hàng tuần cứ thể như là theo khi nào rảnh xếp hai gia đình ra mang cho củi đứng gần cái mồ để đốt cũng biết đốt để cho người thân của họ ấm được chúng tôi đi chúng chịu nổi cái bữa đó thì tại sao không biết mình ra không biết mình ra từ lửa nó đốt hoài chỗ này nó người thân cũng bị nóng suốt luôn cho nên chúng ta cứ lâu lâu cũng mà thay mình ra rồi ngọn lửa ấm nó đốt hoài thì cái thứ gì quá thật thì cái tâm thương tiếc cái tâm thương tiếc cho cái người thân của mình họ nghĩ người thân của mình lạnh chỉ có lửa mới hơi nóng được thôi thì thôi rồi người ta chết rồi có thương có tiếc có nuối thì người ta cũng ra đi thế đây cái thứ là cái sự chết này chúng ta nên lan từ từ bởi còn gì đẹp chúng ta sắp đây sắp tan mất ai qua làm niệm mất lạc tức là niệm về cái sự chết chúng ta phải luôn luôn nghĩ tưởng tới cái sự chết để chúng ta không phải sợ chết mà thế nhưng không chỉ sự tinh thần mà chúng ta còn vững vàng tinh thần để chúng ta có thể đối phó để chúng ta sẽ vượt qua những khắc nghiệt trong cuộc đời này. Giờ xin có đôi điều xin trình bày như vậy, xin theo kính thỉnh để được có thể quay trở lại để kết thúc cuộc kỳ họp Nam Mô của thầy.
Dạ, sa thú chúng con xin thành kính tri ân đến thầy Phật Thị Quyên đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì hài sẵn thầy Phật Thị Quyên đang còn ở trước máy, con xin thỉnh thầy Phật Thị Quyên quan hỷ thảo luận thêm câu số 4. Dạ, không biết thầy Phật Thị Quyên có quan hỷ nhận lời hay không, con thỉnh thầy Phật Thị Quyên. Và tha thú thượng tọa Thiện Nguyên ở trong câu thảo luận số 4 này đó có hỏi về niệm chết thế nào để phát triển được tâm định. Con xin thành kính thỉnh thượng tọa Thiện Nguyên.
Một thầy á thầy cũng bậc chưa thành cũng thua con thầy đại chúng hỏi là niệm thế nào để phát triển cái tâm định. Cái niệm như thế nào để mà cái chất niệm thân để mà định sinh. Có thể nói rằng khi mà một người dân giả thì có đề mục chết. Có đề mục chết đó, Nên mỗi giờ đều một cô cũng có thiền định, các cô các cô thiền sẽ mất ra. Khi chúng ta nghĩ ra, khi chúng ta nhận ra cái chết, cái tâm của chúng nó khi nào mà phải đạt đến cái độ mà tâm không có lo sợ, tâm không bị thánh được, tâm của chúng nó có sự định tĩnh một cách xuyên suốt. Thì những cái đó có thể là một cái sự sáng được, có thể định một cái kiên cố định, một cái chính xác định. Thì ở đây theo cái vai trò của cái người tu thôi, có thể là họ niệm đến một cái cấp độ họ không còn phải khiếp sợ, họ không còn phải đối diện nữa, thì cái tâm định nó cao độ. Có một số người quán về thể từ quán người tử thi, quán về cái chết, tới người biết đối diện với cái tử thi, người ta cứ nhìn tử thi, hoặc người ta nhìn về cái gì, về cái bộ xương con người, người ta quán niệm về sự chết của mình. Thì ngay cái đó, cái tâm họ không còn rung động, tâm của họ nó cũng chắc, nó kiên cố như vậy. Thế chúng quý vị, chúng ta có sự chúng ta có một sự chọn người. Lúc mà chúng tôi ở cái chùa Phật Mỹ Tho thì dễ. Chúng ta biết là sao mà có được cái sợ người. Vậy chúng tôi ở nghe cái khóc đó có cái sợ người luôn. Tôi thử như nhìn cái sợ người. Người cứ mắt cái con mắt nó hút sâu luôn rồi. Nguyên cái sợ nó kê như là cái vẻ mà bộ xương khô vậy đó. Dạ. Chỉ chia từng đó cùng đó mà hút sâu vô cái đó quả thật xương người thiệt đối thiệt. Thì mình sẽ hiểu con người mà xưa chắc cơ là nếu mà ta còn da còn thịt, người ta còn vẽ, chắc người ta đẹp, chắc người ta có như là trang đầy là sống, có như là chân hùng xung bán với lúc ta dạy chắc cái nóng xương khô cái khẩu cái sọ không cũng biết làm đâu nữa. Thì ở đây là hiểu là các vị trước là người ta có một cái ta tìm được cái xương cái sọ đó biết ở đâu, biết chắc là cái gì mồ quan mã lạnh hay là nó kiểu như là nó như thế nào cũng biết. Thì khi chúng ta đi qua một cái nước cộng chia nó nhiều việc lắm, cũng là thời văn hóa nó giết người vì chất nguyên một cái kho xương từ xương tay xương chân xương sọ mà xương sọ nhiều nhất để người ta biết mỗi cái xương sọ của mình là không nhiều. Nó cho một cái như thế nào nó giết người thể hiện cái hố của mình là hố nó cho tập thể như dạ. Thì khi mà tâm của con người đối diện với cái sự nguy hiểm, cái sự xuống sắc đó thì con người không sợ nữa, thì cái tâm nó vững chắc vô cùng, cái định nó cao lắm. Khi mà nó không có một cái tâm mà nó không có một cái sự khiếp sợ, tâm nó không có sự lúc này tâm nó không có khí lực, thì những cái đó chúng ta biết là nó an trú, nó tập trung ở cái địa ngục cao độ của địa ngục, thì những cái đó thì cái tâm định nó có thể là nó khởi sanh lên. Ở đây thì chúng ta biết là nếu như mà cái đó chúng ta vào cái nơi tham ma hậu địa thì chúng ta nhìn xuống người, chúng ta phải hiểu cái tâm của chúng ta không khiếp sợ. Chúng người biết họ cũng bị tán loạn, cũng bị thần kinh luôn, sợ luôn. Mà lúc đó nó thực sự tâm của mình có một cái định lực nó cao. Ở đây cái mình không khiếp sợ gì cả, thì đó chỉ là một xương khô thôi, cái đó chỉ là một xác chết thôi, cái đó chỉ là một cái quan niệm về cái sự chết. Bởi vì tâm không còn nó sợ nữa, tâm con không còn phóng dật nữa. Thì ở đây chúng ta thấy có thể là nó ly dục thì ta có thiện pháp, hay là chúng ta thấy chứng nhận cái sự ly dục này, tức là phóng dật không có mặt này, mà tâm nó có thể là bình thường, tâm có thể nó an cú, nó khánh khích vào cái đề nghị đó. Và để từ đó cái chuyện chúng ta có thể phát triển được một cái định, hoặc là một sự kiên cố định, hoặc là một cái chính đắc định. Chứ không phải một chuyện bình thường đơn giản, mà nếu phát triển để mà chính đắc thiền định đó, thì đổi ở trong cái pháp kêu là cái người tham nhân, đổi chúng ta có một cái sự tu nó cao cả kìa. Chứ không kiểu mà chúng ta nghĩ rằng là nó đơn giản, nó chỉ một cái niệm, chỉ một cái sự tu tập bình thường, là đầu như chúng ta có thể có thể kiến thức được đâu. Một người mà nếu là người dị nhân, không phải là người tâm nhân, thì người đó không thể kiến thức được. mà nếu như người tham nhân mà người đó phải có cái sự tu tập đúng đắn và tích cực thì nhiều cái tinh thần thì người đó sẽ chiến thiền, chiến đắc được sơ nhị tam tứ thiền và dễ bắt đầu nhờ cái nền tảng của định, nhờ cái nền tảng của định. Nó tâm định hay là nói định này chính là hướng tâm tới cái thiền, cái thiền cái mắt khác tức là thiền chỉ quá nhiều thứ, cái lo thiền chỉ, thiền chỉ, thiền chỉ ở đây tức là cái tâm định nó là cái nền tảng, tâm định nó là cơ sở. Và khi chúng ta cứ niệm qua, chúng ta niệm sự chết để chúng ta kháng kích, để chúng ta không phải sợ chết. Sẽ khi chết chúng ta nhớ, rồi chúng ta cũng sẽ chết nên chúng ta đừng sợ. Khi chúng ta nhớ là nhiều khi chúng ta nằm, nếu chúng ta tự nhiên chúng ta lên, chúng ta tỏ thẳng. Có đôi khi chúng ta bị bệnh tim, có đôi khi chúng ta bị máu huyết, có đôi khi chúng ta bị tim bao, có đôi khi chúng ta bị hát tu ra nó quậy cá cũng có. Nhưng chúng ta nhớ, vì chúng ta nhớ tới chúng ta niệm tập. Thì nhờ chúng ta nhớ chúng ta niệm tập, thì tâm mới có định lại. Nó không có bị cắt loạn, thì tâm mới định lại, thì máu huyết nó luôn không. Đây là cái đại chúng ta niệm tập trở lại, chúng ta không có. Có phải đứng hoặc là khi chúng ta bị chúng ta gọi là bị ma đè chính vì chúng ta niệm Phật như vậy là nó có cái định lực, có cái tâm lực thì nó đẩy ra đó là một nhiều khi cái đó không phải là do ma đè quỷ ám gì mà cái đó chỉ do chúng ta cái thân của chúng ta hay là cái máu của chúng ta bị tê bị chỗ nào đó thì chúng ta ngủ chúng ta không biết như là chúng ta làm gì được chỉ có một cái cơ quan nào ở trong thân của chúng ta thôi thì như cái đó chúng ta nhờ cái định đó mà nó vượt qua thì cũng vậy. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì chúng ta đang cứng những cái bộ ma đèn mình nó có nghẹt thở cũng như mình nhất thiết không được. Cái đó nó cũng do nhiều nguyên nhân. Và nhưng khi chúng ta có cái sự tập trung mà đặc biệt chúng ta niệm Phật thì nó qua được. Thì do cái gì? Do cái tâm định này. Mà thứ nhất là gì? Là cái tim nó tim giờ tâm nhĩ tập thất của động mạch máu nó hoạt động đều thì lập tức chúng ta nó không còn tê không còn cứng nữa. Đây là một việc chính tương lai tới lúc chúng ta cũng bị quá thật khi chúng ta cũng bị tiêm nhau mà quậy phá chúng ta thì khi chúng ta nhìn được đức Phật thì chúng ta có cái tâm định lực cao thì nó phải rút nó phải sợ nó phải lui và do nhờ cái ơn đức của Tam Bảo cho nên như vì vậy để mà nhận xét thế nào mà để phát triển cái tâm định thì chúng ta nhớ rằng thì chúng ta có sự vững vàng, chúng ta không lo sợ và chúng ta biết có những cái sức mạnh của mình không có phải rung động, không có khiếp sợ trước cái chết. Thì đây là ý nghĩa, đây là cái sự suy tư xuyên qua cái câu mơ này. Cảm ơn người đã nghĩ ngày của quý vị như vậy. Nếu có đi học thì tốt chắc sẽ không thể nghĩ ngày. Thì cũng sẽ có thể quay trở lại thăm mô của thầy hết.
Dạ, ca thú, còn là thần kính nhà kiềm, đến là sự còn là cái việc nhiệt. Thành kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của thượng tọa Thầy Quy cũng đã kết thúc vừa đúng với giờ sinh hoạt của Rung. Thành ra chúng tôi xin được kết thúc. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào lớp Phật Pháp của Thầy Thăng Má để được nghe thuyết giảng của Đại Đức Phật Tính là chính tôi. Bây giờ thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng kính chào quý vị, chúc quý ngài quý vị có một đêm và một ngày an lành. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên kia tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đón Rung. Xin trân trọng kính mời Phật tử nghe chút.
Sa đố lành thai, con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn, đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, sẽ duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah.